Sách Luca đoạn 7 từ câu 41 đến câu 48. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xoay lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết. Vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bàn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài thầm nghĩ rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an.
Một lần nữa, trân trọng kính chào Hội Thánh trong tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc khá quen thuộc, nhưng cũng là một phân đoạn Kinh Thánh quan trọng đối với độc giả của Luca, bởi vì nó nhấn mạnh đến thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến thế gian và Ngài công bố sự tha thứ tội cho con người. Sự kiện này xảy ra tại nhà của một nhân vật được biết là Simon, người Pharisee. Nó nhắc lại sự xung đột trước đó giữa Đức Chúa Giêsu với thành phần lãnh đạo Do Thái giáo khi Ngài tuyên bố tha tội cho một người đau bại. Luca đoạn 5 từ câu 17 đến câu 26. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Đoạn 5 câu số 20. Thành phần lãnh đạo Do Thái giáo cho rằng Đức Chúa Giêsu phạm thượng, bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Những người chứng kiến phép lạ này thì cho rằng đó là một sự kiện lạ thường. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Giêsu xác định với các thầy thông giáo và người Pharisee rằng con người ở thế gian có quyền tha tội. Luca đoạn 5 câu 24. Chữ con người trong các sách phúc âm nói đến thân vị của Đức Chúa Giêsu Christ. Hay nói cách khác, khi Chúa Giêsu tuyên bố tha tội cho người đau bại, Luca đã hé mở cho độc giả của mình một lẽ thật quan trọng về nguồn gốc của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là hiện thân của Đức Chúa Trời trong thế giới của loài người. Đây là lẽ thật mà không phải tất cả các dân tộc trên thế giới có thể hiểu được, ngoại trừ họ tin nhận Kinh Thánh là chân lý của Đức Chúa Trời. Cho đến chương thứ 7 của Phúc Âm Luca, các nhà giải kinh cho rằng Luca đã nhắc lại và nhấn mạnh lẽ thật quan trọng này qua câu chuyện Đức Chúa Giêsu Christ tuyên bố tha tội cho một người phụ nữ tại nhà của Simon người Pharisee. Ngài phán rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Luca đoạn 7 câu số 50. Thưa Hội Thánh, ẩn dụ của Chúa Giêsu đã chỉ ra thái độ và tấm lòng của con người đứng trước sự nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sẽ có hai hạng người, hai sự đáp ứng khác nhau đối với Đức Chúa Giêsu và thẩm quyền của Ngài trên đất của loài người. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu phán, một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người khác mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Dựa theo một số nghiên cứu, một denier có giá trị tương đương với một ngày làm việc của các nông dân người Do Thái. Vậy thì 500 denier tương đương gần một năm rưỡi ngày công, và 50 denier tương đương một tháng rưỡi ngày công. Tôi không biết là tôi làm toán đúng hay không. Vấn đề đó là cả hai nhân vật này không có cách gì để trả món nợ mà họ đã vay mượn của chủ. Từ trong ẩn dụ đó, Đức Chúa Giêsu đưa ra một câu hỏi cho Simon người Pharisee. Ngài phán, trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Sau khi tôi lập gia đình với Hoàng, năm 1997 đó, tôi đọc báo, thấy người ta có đăng tin tìm nhân công làm việc tại các vườn nho thuộc Mildura ở khoảng giữa Sydney và Melbourne. Tôi quyết định đi làm xa nhà khoảng một tuần và tôi mượn Hoàng 200 đồng để làm lộ phí ăn uống. Tôi không nhớ mình có trả lại cho bà xã 200 đồng đó hay không. Lâu quá rồi. Mặc dù đã 27 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ số nợ mình đã mượn. Nó có thể tương đương với tiền công của một tuần làm việc ở tại vườn nho Mildura. Một con số không đáng kể, nhưng tôi vẫn nhớ chính xác món nợ mình đã vay mượn. Nếu tôi nhớ không lầm, Hoàng chưa bao giờ yêu cầu tôi trả lại số tiền đó. Vậy thì, trở lại với phúc âm Luca. Hai người mắc nợ chủ và không có cách gì để trả nợ. Một người thiếu 500 denier và người kia thì là 50 denier. Cả hai đều được chủ tha nợ cho họ theo dụ ngôn của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu ngừng ở đó và hỏi Simon rằng, ai sẽ là người yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Thưa Hội Thánh, nếu đặt mình trong câu chuyện của phúc âm Luca, tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ đưa ra câu trả lời giống như Simon người Pharisee. Người được tha nợ nhiều sẽ yêu chủ nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán với Simon rằng, ngươi đoán phải lắm. Và Chúa cũng có thể phán với Hội Thánh ngày hôm nay giống như vậy. Chúa có thể phán với ông bà, anh chị em, với tôi, các con đoán phải lắm. Người được tha nợ nhiều sẽ yêu chủ nợ hơn. Cũng trong ý tưởng đó, Sứ đồ Phao-lô từng nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Thưa Hội Thánh, ông bà, anh chị em thân mến, hết thảy người thuộc về Chúa đều kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, đấng cứu thế của nhân loại. Điều này có thể hiểu là Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta như một món nợ mà không ai trong chúng ta có thể trả được. Và Phao-lô xác định rằng ông là nhân vật đứng đầu trong tất cả tội nhân được Chúa tha thứ. Sứ đồ Phaolô không chỉ dừng lại ở chỗ nhận biết sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Giêsu, nhưng ông cũng quyết định tận hiến cả cuộc đời còn lại của mình cho Chúa qua các sứ mạng được giao phó. Chúng ta đọc và nghiên cứu sách Công vụ các sứ đồ thì sẽ thấy sự tận hiến của Phaolô vì cớ danh Chúa và tin lành của Đấng Christ. Câu hỏi để chúng ta suy nghĩ ở đây: tại sao sứ đồ Phaolô có thể hầu vì Chúa một cách trung tín và cho đến giờ phút cuối cùng của đời sống? Sử sách cho biết ông bị tử hình dưới quyền lực của La Mã. Nhưng tại sao đầy tớ Chúa giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời một cách son sắt như vậy? Bởi vì ông yêu mến Đức Chúa Giêsu. Và tình yêu của Phaolô đối với Ngài có thể trội hơn những người đồng thời với mình. Thưa hội thánh, hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin trong Chúa Giêsu. Hết thảy chúng ta đều nhận biết chỗ đứng của mình ở trong hội thánh Đức Chúa Trời. Không ai có thể so sánh hoặc đánh giá sự yêu mến Chúa của quý cụ, ông bà, anh chị em ngoại trừ sự đánh giá của chính Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta có thể làm đang khi còn sống, động và hiện hữu ở trên đất này, đó là tận hiến cho Chúa những điều tốt nhất trong cuộc sống của mỗi người, những điều tốt nhất trong cuộc đời của chính mình. Và chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình cho công cuộc xây dựng và phát triển hội thánh khi đối diện với những thách thức của thế giới hiện nay. Trở lại với phúc âm Luca, Simon người Pharisee tự nghĩ rằng mình đưa ra câu trả lời rất phù hợp, rất là đúng đắn với ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu, tức là người được tha nợ nhiều sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn. Tuy nhiên có một bài học sâu sắc hơn mà Simon cần phải học biết qua hình ảnh của người phụ nữ vô danh đang có mặt ở tại nhà của ông. Chúng ta xem tiếp Luca đoạn 7 câu 44 đến câu 46. Kinh Thánh ghi: đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Thưa hội thánh, người Do Thái có phong tục rửa chân và xức dầu cho khách mời đến nhà của họ. Dựa theo sự kỹ thuật của phúc âm Luca, Đức Chúa Giêsu Christ xứng đáng được tiếp đón như một vị khách mời của Simon người Pharisee. Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy Simon đã không thể hiện sự tôn trọng đáng phải có đối với Đức Chúa Giêsu Christ. Trái lại, người phụ nữ vô danh đã thể hiện sự tôn trọng cao nhất của bà đối với Đức Chúa Giêsu qua hành động xước dầu thơm trên chân của Ngài và dùng tóc của mình để lau chân Chúa. Một việc làm khác thường đối với phong tục của dân Do Thái. Ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta có thể chê trách thái độ và hành động của Simon theo như sự kỹ thuật của Kinh Thánh. Tuy nhiên, cũng có đôi khi, chúng ta không thể hiện hay là chưa thể hiện lòng yêu mến Chúa và tôn trọng Ngài một cách đáng phải có trong đời sống và việc làm của chính mình. Chúng ta rất dễ lên án, chỉ trích người khác trong vài khía cạnh nào đó. Tuy nhiên, chúng ta lại tỏ ra rất dễ dãi đối với chính mình trong các sinh hoạt thuộc linh. Hay nói cách khác, sự thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa không còn được xem là điều quan trọng và ưu tiên so với những nhu cầu nào đó trong đời sống thuộc thể của chúng ta. Một số người đến nhà thờ để lên án, chỉ trích đường lối của giáo hội, dựa theo sự khôn ngoan của thế gian. Nó đã khiến cho đức tin của nhiều anh chị em trong Chúa bị dao động, và dao động rất mạnh trước và sau khi họ đến tham dự hội đồng Bồ Linh vừa qua. Một số người khác thì lên án, chỉ trích những người lãnh đạo giáo hội, những người lãnh đạo hội thánh, dựa vào một số điều ngụy tạo, không có lý lẽ gì cả. Nó đã khiến cho rất nhiều người bị ngã lòng và họ không muốn đến nhà thờ nữa. Thành phần này có thể sẽ tìm những nơi khác để thờ phượng Chúa trong nay mai. Tôi có nói chuyện với anh em, một số con cái Chúa ở trong cái đêm giao thừa năm 2024. Đây là những sự kiện có thật mà các hội thánh CMA người Việt đang phải đối diện. Tất cả đều xưng nhận mình là cơ đốc nhân. Hầu hết đều đồng ý rằng mình được Chúa tha thứ tội lỗi, được ban cho lời hứa về sự cứu chuộc trong ngày sau rốt. Tuy nhiên, thái độ và hành động của một số tín hữu ngày hôm nay cho thấy họ chẳng khác gì hình ảnh của Simon người Pharisee trong câu chuyện của Phúc Âm Luca. Thưa hội thánh, lời khiển trách cụ thể và mạnh mẽ của Đức Chúa Giêsu đối với Si-ôn nhắc nhở hội thánh ngày hôm nay về thái độ và việc làm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và hầu việc Chúa của mỗi người, không phân biệt ai hết. Có thể chúng ta không có cơ hội thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa giống như hình ảnh người phụ nữ trong câu chuyện của Kinh Thánh. Tuy nhiên, là những người kinh nghiệm tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời qua cách mà chúng ta bước vào sự thờ phượng và hầu việc Chúa của chính mình. Trang phục của quý cụ, ông bà, anh chị em với tôi có thể nói lên sự tôn kính Chúa của mỗi người. Sự dâng hiến tiền bạc của chúng ta có thể cho thấy lòng yêu mến Chúa của mỗi người. Dự phần trong các mục vụ của hội thánh có thể nói lên tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời và yêu mến công việc của Chúa, của mỗi người, vân vân. Nếu như chúng ta không thể sức dầu trên chân Chúa và lấy tóc mình để lao chân Ngài, hãy trung tín trong sự thờ phượng. Hãy trung tín trong sự dâng hiến, trung tín trong sự hầu việc Chúa, thể hiện một nếp sống lành mạnh của người Cơ Đốc. Thực hiện những điều này sẽ nói lên tấm lòng yêu kính Chúa thật sự và tôn cao danh Ngài trong đời sống hàng ngày của hết thảy chúng ta. Simon người Pharisee đã có một cơ hội rất tốt lành, đó là được đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà của mình. Nhưng Simon đã tỏ ra coi thường sự cao trọng của Ngài. Trái lại, người phụ nữ vô danh đã nắm lấy cơ hội có một không hai đó để tôn cao Chúa với tất cả những gì bà có thể làm cho Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa hội thánh, hình ảnh của người phụ nữ trong câu chuyện của Kinh Thánh có mang đến sự khích lệ và thách thức cho mỗi người trong chúng ta hay không? Điều gì khiến cho chúng ta nhiệt thành, sốt sắng trong sự thờ phượng Chúa cũng như góp phần xây dựng hội thánh ngày hôm nay? Chúng ta chú ý lời phán của Đức Chúa Giêsu về người phụ nữ đặc biệt này. Kinh Thánh ghi: "Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít." Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: "Tội lỗi ngươi đã được tha rồi." Dựa theo Kinh Thánh nguyên bản, câu số 47 hàm ý rằng tội lỗi của người phụ nữ này nhiều lắm. Chúng ta không biết bà đã phạm tội gì trong quá khứ, nhưng nó được xác định là rất nhiều. Tuy nhiên, bà được tha thứ hết theo như lời phán của Chúa Giêsu. Vì vậy, người phụ nữ đã thể hiện lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ rất rất nhiều. Tôi kết luận bài học ở đây. Trong tuần vừa qua, tin tức cho biết hàng trăm ngàn gia đình ở tại New South Wales không có điện bởi vì sự ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết. Ngày hôm qua 18 tháng Giêng, cư dân thuộc khu vực phía bắc của Newcastle buộc phải sơ tán bởi vì nước lụt ngày càng dâng cao. Cảnh báo của chính phủ Úc về mưa to gió lớn đã được áp dụng cho tất cả các khu vực bờ biển của New South Wales. Ông bà anh chị em thân mến, trong hoàn cảnh hiện nay, cho dù là người tin Chúa hay chưa tin Chúa, không ai có thể biết được việc gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới ở tại New South Wales, ngoại trừ mọi người tìm cách bảo vệ đời sống của chính mình và gia đình mình trong một điều kiện không dễ dàng chút nào. Điều tôi muốn nói là gì? Đó là những cơ hội hiếm hoi để chúng ta thể hiện sự tôn cao Chúa và làm vinh hiển danh Chúa trong mọi dịp tiện của đời sống. Và nó là những điều có thể chấm dứt khi con người đối diện với thiên tai, bệnh tật và sự chết, có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong đời sống của nhân loại. Người phụ nữ trong câu chuyện của Kinh Thánh đã nắm lấy cơ hội mình có để bày tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu bất chấp truyền thống hay văn hóa của dân Do Thái. Người phụ nữ đó đã làm tất cả những gì tốt nhất cho Đức Chúa Giêsu bởi vì bà kinh nghiệm sự tha thứ vĩ đại của Ngài đối với tội lỗi của cá nhân mình. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự tha thứ vô lượng, vô biên của Đức Chúa Giêsu đối với tội lỗi do ông gây ra cho các hữu thánh trong thế kỷ thứ nhất. Phao-lô đã làm những điều tốt nhất cho Đức Chúa Giêsu qua cuộc đời và chức vụ hầu việc Chúa cho đến giờ phút cuối cùng của đời sống. Vì cớ Đức Chúa Giêsu, Phao-lô sẵn sàng liều bỏ mọi sự trong đời này và ông coi những điều đó như là rơm rác. Philip đoạn 3 câu số 8. Đó chính là thái độ và tấm lòng của một người thật sự kinh nghiệm món nợ về tội lỗi rất nhiều, không có cách gì trả nổi, nhưng được Chúa tha thứ hết. Cho phép tôi hỏi câu này: có phải chúng ta cũng kinh nghiệm sự tha thứ vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với tội ác của chính mình gây ra trong quá khứ hay không? Hay là chúng ta là những con người rất là tốt lành, trọn vẹn, công bình, đạo đức? Nếu có, nếu thật sự chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ dồi dào, sâu rộng của Chúa, xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta tấm lòng nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ một cách đúng đắn, cũng như thể hiện lòng tôn kính Chúa qua nếp sống hàng ngày của người Cơ Đốc, qua cách ăn nếp ở của chúng ta ở trong thế giới này. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Chúng ta hợp ý cầu nguyện.